Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bộ môn Kinh Pháp Cú. Có ai thuộc bài cũ không? Thuộc hả? Vậy mời con.
Như này, con xin đọc tổng Phật Đà câu 179. Chẳng ai hơn nổi người đã hắn phục dục tình. Người đã hắn phục dục tình không còn bị thất bại trở lại. Huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hồng cám dỗ được. Câu 180. Người đã dứt hết trói buộc ái dục còn khó cám dỗ họ, huống Phật trí mênh mông không dấu tích, các ngươi lấy gì mà hồng cám dỗ được. Câu 181. Người tu trì thiền định ưa xuất gia ở chỗ thanh vắng, người có chánh niệm chánh giác bao giờ cũng được sự ái kính của thiên nhân. Câu 182. Được sinh làm người là khó, được sống trọn đời còn khó hơn. Được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó. Câu 183. Chớ làm điều ác, gắng làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch, ấy là lời chư Phật dạy.
Rồi, hay. Con làm thầy hết hồn á. Tính lâu lâu con nhát ma thầy một lần chứ. Bây giờ thầy hỏi câu nè. Tại sao ở trong đây cái câu 182 Đức Phật nói là được sinh làm người là khó?
Câu này được Đức Phật chỉ dẫn là một con rùa sống ở biển 500 năm giống như là ở đáy, sau 500 năm và cùng với thời gian là hút gỗ cho xong, và cùng lúc là con rùa nó nổi lên, ngóc đầu vô khỏi cái rổ cái cây. Thì Đức Phật nói ra cái câu này, thì được gặp Phật ra đời là khó, ý chỉ là nếu chúng ta được làm con người thì chúng ta có thể giúp đỡ mọi người hơn là người khác. Nếu chúng ta làm trâu, làm bò, làm sư tử thì khó mà giúp đỡ và hoàn thiện được bản thân, và khó được giúp ích mọi người và hoàn thiện bản thân và tu học, và không được đủ trí thông minh và trí não đủ sáng suốt hơn mọi người, là một tư duy động vật bậc cao nhất, nên được làm người là quý nhất.
Rồi thôi cũng tạm cho con là như thế. Thật ra cái câu này á, con trả lời cái đó là như một thí dụ minh họa thì đúng, mà cái ý thì nó không phải là như vậy. Thôi tặng cho con một món quà khích lệ, hỏi ít mà trả lời nhiều. Thì ở cái câu mà nãy là thí dụ đó, từ trong Kinh Pháp Hoa đó, là cái này là Đức Phật thí dụ cho sự làm người khó thôi, chứ không phải là Đức Phật nói nguyên nhân tại sao làm người khó. Mà Đức Phật muốn nói là thí dụ cái con rùa để Đức Phật cho chúng ta thấy rằng là con rùa mà nó gặp bọng cây á, tức là cái bọng cây 500 năm trôi qua biển một lần, và con rùa đó cũng 500 năm mới nổi lên mặt nước, mặt biển một lần. Mà cái cơ hội con rùa gặp được bọng cây để chui vào trong cái bọng cây mà để vào bờ á, thì cái cơ hội đó rất là hiếm, nhưng mà Đức Phật nói là vẫn có dễ có cơ hội hơn là sau khi mất thân người. Thì cái đó Đức Phật cho thí dụ chứ không phải là cái chính. Cái chính ở đây khi Đức Phật nói được sinh làm người là khó, ở đây Đức Phật muốn nói cho chúng ta là để sanh ra được một con người là không đơn giản. Bởi vì đa phần khi mà chúng ta bỏ thân người rồi, chúng ta đi vào những nẻo ác rất là nhiều. Hãy nói là như vậy. Cái ý của Đức Phật nói đây là chúng ta bị luân hồi đọa lạc trong những kiếp ngạ quỷ súc sinh hay là những cái loài chúng sinh khác. Còn để gọi được tái sinh làm người, cái này á nó hiếm như rùa mà gặp được bọng cây vậy đó. Cho nên Phật từng nói là câu là nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục á. Một lần mất thân người này rồi thì cả kiếp ở tương lai rất khó mà có thể có lại được. Cho nên á, các vị khi mà mang thân người á, mà có những người không biết giữ thân của mình, cái này là tôi nói thật à. Các vị nên nhớ là khi chúng ta ỷ lại vào bản thân của mình mà chúng ta sống quá nhiều sai lầm tội lỗi, chúng ta sống sát sinh trộm cắp tà dâm lừa dối, tất cả những hành động đó là những hành động đã đẩy vào cho chúng ta những nẻo ác hết á. Cho dù chúng ta có là Phật tử hay không, hay là biết hay Phật pháp hay không, đó là việc của chúng ta. Trên nguyên tắc con người chúng ta phải trả dai mọi hành động của mình. Cho nên tôi thấy có nhiều người nói bằng cách là thách thức. Cái ý thách thức của họ ở chỗ là họ không có, tức là họ cứ nghĩ rằng họ không là Phật tử cho nên họ sẽ không bị chi phối bởi những điều đó. Đây là một điều sai lầm. Hồi chiều này có hai vợ chồng là người Thiên Chúa giáo từ Mỹ về đây quy y với tôi. Người chồng là người Mỹ và người vợ là người Việt Nam. Họ là những giáo viên, giáo sư gì ở tại Mỹ đó. Họ đang dạy ở các trường đại học ở Mỹ. 3 năm qua họ đều nghe những bài giảng của tôi. Cái người chồng thì không có hiểu, nhưng mà nhờ người vợ dịch lại. Cho nên khi mà họ nói ra là khi tiếp cận với Phật giáo đó, họ mới thấy được giá trị của đạo Phật như thế nào, và nó rất là thiết thực. Trong khi họ là người theo Thiên Chúa giáo, họ không có học được những điều thiết thực như thế này, mà bắt họ phải tin những điều bằng tưởng tượng. Và chính vì vậy, cho nên cái việc mà để gọi là trở thành người mà học Phật Pháp, mà theo Phật Pháp, mà để gọi là tu học theo Phật Pháp, đó là may mắn của chúng ta. Thấy chúng sinh tạo nghiệp á, chắc chắn rằng họ phải đi đường ác, cho dù họ đạo nào. Nhưng mà thông thường họ hay bị lừa dối, là lừa như thế này nè. Tức là họ hay được hứa hẹn là cứ làm những điều đó đi rồi họ sẽ được bảo kê để về cái cõi này, cõi kia, thiên đàng gì đó. Nó làm cho con người yên tâm khi mà chúng ta hành động những cái ác nghiệp của mình. Cái này là tôi nói thật sự, đầu độc cho con người những cái đó là những cái đáng sợ nhất. Đức Phật không làm được chuyện đó thì cả thần thánh trời đất này không ai làm được chuyện đó. Mà có bao giờ Đức Phật nói là à, tạo các nghiệp ác đi rồi cầu ta sẽ tha thứ để được cái này, được cái kia. Nếu Đức Phật nói cái đó, Đức Phật cũng lừa dối thiên hạ, lừa dối chúng sinh. Các vị nên nhớ là như vậy. Nếu Đức Phật nói các vị cứ làm những điều đó đi rồi cầu ta để ta được tha thứ, rồi ta dẫn về Niết Bàn Cực Lạc, thì Đức Phật cũng là một trong những con người lừa dối chúng sinh. Nên nhớ là như vậy. Đức Phật không có nói điều này trong các kinh. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách làm thế nào để về Niết Bàn Cực Lạc, và Đức Phật chỉ cho chúng ta là nhân tố nào để đưa vào những nẻo ác. Và cái điều đó là chúng ta tự quyết định, chứ không phải Đức Phật quyết định cho chúng ta. Cho nên có những người sống trong tội ác mà vui với tội ác. Đây là một điều mình thấy đáng sợ. Phải nói là mình đáng sợ, sợ cho thiên hạ. Các vị có bao giờ các vị lên trên các trang web mạng, các vị thấy rằng có những hành động họ tàn độc với các loài cầm thú súc vật mà họ rất là vui vẻ với hành động đó. Nói thật với các vị, vừa rồi mà tôi coi một cái clip mà họ có đăng trên báo của mình đó, họ lấy từ bên Facebook qua cái hình ảnh một con khỉ mà bị cắt hai tay rồi bị xẻo hai lỗ tai, rồi nói chung là bị cắt toàn bộ hết mà nước mắt nó chảy dài, mà nó đau đớn trong cái lồng sắt như thế. Mà người ta lại cảm thấy cái điều đó là người ta vui với cái hành động ác. Con người mình nó ghê vậy. Các vị coi Phật Pháp nhiệm màu mấy đó tôi không nhớ, mà cái anh mà anh kể mỗi lần anh muốn ăn mèo, các vị nhớ không? Mình nghe mình thấy đáng sợ chứ. Họ bắt một con mèo, họ bỏ vào trong một cái lồng sắt, tức là con mèo không còn dãy dụa được nữa đó. Rồi họ mới múc từng cái ca nước sôi á, họ một gáo vậy nè, cái họ chế ngay cái lỗ đó mà cho chừng nào nó trôi cái lông ra thôi. Họ chế nước sôi mà con mèo nó dãy dụa, nó kêu la đó. Anh ta thấy khoái, hành hạ được một con mèo như vậy, anh ta thấy thích vô cùng. Mà anh ta chỉ chế nước khắp con mèo bằng cách đó đó, để lột da lột lông nó đó, bằng cái cách là cứ là chế từng lõm, xong lõm này cái chế ca khác vô lõm khác, tức là chế cho nó hết lông con mèo thôi. Mà anh ta cảm thấy là làm như vậy mà con mèo dãy dụa như vậy đó, thì anh ta cảm thấy là ăn con mèo như vậy nó hạnh phúc, nó thích thú. Rồi anh ta nói là muốn ăn cái con bò, không phải là để ăn thịt bò. Anh nói ăn thịt bò là chuyện đơn giản, con bò của người ta như vậy đó mà xin cái đuôi à. Rồi anh nói là ảnh cầm cái cây rựa như thế này nè, ảnh canh một con bò mà ảnh canh sát cái khúc đuôi đó, ảnh chặt một cái là dứt cái đuôi ra ra. Rồi nó lấy cái cục vôi đó ảnh thấy vô một cái là xong. Rồi là ảnh lấy cái đuôi đó ra, ảnh làm, ảnh nhúng nước sôi gì đó, rồi ảnh cạo ăn bằng cách đó. Tức là ăn như thế nào mà một chúng sinh đó đau đớn dãy dụa đó, thì ảnh cảm thấy ăn như vậy mới khoái. Tức là có những khi ác nghiệp chúng ta nó trưởng thành đến độ mà nó thuần thục đến độ mà chúng ta vui trên tội ác mà không bao giờ biết được. Nói thật, các vị nghe cái đĩa đó, tôi cho là một đĩa nói rất là thật. Bởi vì cái chuyện này nó nhan nhản, nó xảy ra với những người hành động ác như vậy mà. Các vị coi cái này dễ sợ, tôi chưa nói tới loài người nha. Người hành hạ với người là cái chuyện đó hổng gài báo đăng mà các vị coi quá nhiều. Nhưng mà tôi muốn nói là chúng ta hành động với súc vật thôi, cái phạm vi chúng ta nói tới chừng mức độ đó. Tôi coi một cái clip video ở trên mạng đó, nó đưa cho tôi coi là các vị biết cái con chó, con chồn gì đó mà họ vậy nè, họ lột da mà lột sống đó, các vị biết không? Tức là họ chỉ lột da mà họ tuốt vậy nè, họ chỉ cầm cái chân của con chó hay là cái con chồn vậy nè, mà tất cả mọi con luôn, cho dù chó hay là chồn, họ chỉ đặt một cái họ lột vậy nè. Mà tôi nói thật sự á, con chó nó la mà nó dãy dụa những cái tiếng mà thảm thiết á, mà họ quay lại trọn vẹn như vậy nha, họ lột ra rồi cái họ thảy xuống đất á, các vị biết rằng là máu nó ra đầy người và cái con chó nó lết á, nó lết bằng cái không da đó, tức là lết bằng cái dãy dụa như vậy đó. Mà tôi nói là người ta cứ làm một cách tỉnh queo, người ta thảy ra vậy, cái nó lột da con cát thảy ra vậy, cứ bắt ra lột da cái thảy ra như vậy, mình cảm thấy mình khiếp đảm quá. Thật ra mà nói thì mình có ăn con gì hay mình làm gì thì mình cứ giết nó bằng cái cách mà giết một cái rồi cho xong đi. Nhưng mà làm như thế đó là nếu đứng gọi là luật pháp châu Âu hay là châu Mỹ hay là những nước tân tiến á, họ sẽ bắt chúng ta ở tù vì chúng ta ngược đãi với các loài súc vật. Họ không có cấm chúng ta ăn các loài động vật, nhưng mà họ làm sao chúng ta giết động vật nhưng mà phải giết nhân đạo. Chúng ta không đối xử ngược đãi một cách tàn bạo như vậy, chết bằng một cách đau đớn và lâu mới chết như vậy đó, là họ xem như là hành động đó độc ác. Mà ở đây con người chúng ta hành động độc ác mà chúng ta thấy bình thường, ghê lắm các vị. Cái này là ác nghiệp thuần thục. Tôi nói với các vị là ác nghiệp thuần thục. Không bao giờ thấy một hành động đó của mình là đáng sợ. Nhưng các vị nên nhớ, không phải chúng ta là con người chúng ta được quyền như thế. Chúng ta cứ làm, nhưng tất cả chúng ta đều phải trả một cách sòng phẳng với những hành động này. Một đời đến nhiều đời, chạy trời không khỏi nắng. Cho dù cứ vui cứ cười với những hành động đó. Quy luật cuộc đời, đừng nói là cuộc đời này bất công. Tất cả chúng ta đều phải luân hồi, đều phải tái sanh, đều phải mang tất cả những thân phận mà chúng ta gieo. Dù Phật có nói hay không, Phật có mặt trên cuộc đời này hay không, tiến trình này vẫn xảy ra với hết tất cả mọi người trên cuộc đời này. Cho dù có tin cũng thế, không tin cũng vậy. Cho nên khi các vị học Phật, các vị trở thành bác sĩ mới sợ vi trùng. Có nghĩa là các vị biết Phật Pháp rồi các vị sợ hãi. Ví dụ ngày xưa chính bản thân tôi nè, tôi có kể trong rất là nhiều cái bài giảng, tôi đập cua, tôi đặt lợp, tôi đi thế này thế kia, tôi làm tất cả các thứ. Tôi có xúc động gì đâu, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường mà. Bây giờ tôi nói cắt cổ con gà thôi, có những người khỏi cần mướn, họ làm đó chuyện đó bình thường. Nhưng mà có người mướn 10 triệu họ cắt cũng không được. Họ phải họ không đủ sức, nhưng mà lương tâm họ không cho phép họ làm như thế. Làm sao chúng ta đào luyện được mình như thế? Bây giờ bản thân tôi, ngày xưa tôi dần các con cua tôi đi đặt lợp, tôi không thấy gì là khổ đau, không thấy tội lỗi, không thấy gì. Nhưng mà nếu bây giờ cũng con cua đó mà mướn tôi 10 triệu, 100 triệu, tôi cũng không làm được gì đó đâu. Nó thật với các vị như vậy. Nó đã đến lúc của con người mình đã trưởng thành thì đấy là như vậy. Giống như hồi lúc nhỏ mình rớt kẹo, rớt bánh dưới đất, mình bóc lên mình ăn bình thường. Nhưng mà là bác sĩ, mướn không ăn cái đó không ăn đâu. Thành ra khi ác nghiệp mà nó thuần thục rồi á, chúng ta sẽ gây tạo rất nhiều oan trái cho cuộc đời. Và chúng ta phải đi những con đường đó. Và chính vì chỗ đó Đức Phật mới nói câu là được sinh làm người là khó là chỗ đó. Một khi mà chúng ta đã hành động xa rời đạo đức của con người rồi thì muốn quay lại với cái đời làm người này khó vô cùng. Cho nên chúng ta đang làm người chúng ta ỷ lại. Nhưng các vị thử nghĩ 70 năm, 80 năm trên cuộc đời là cái gì? Ngắn lắm. Mới xoay xoay cái là 30-40 tuổi là chuyện bình thường. Các vị có bao giờ nghe nhắc đến tuổi mình các vị giật mình không? Có những khi vui vẻ nói chuyện làm các vị thì thôi, nhưng mà tình cờ hôm nào đó ai hỏi lại cái tuổi mình, cái giật mình, mình đã trôi qua trong cuộc đời mấy chục năm rồi trời, mà mới thấy giống như hôm nào. Rồi mai này các vị tới 60-70 tuổi các vị cũng cảm giác là ủa mới như hôm nào mà sao giờ già rồi bạc tóc rồi ta, rồi răng rụng rồi chân mỏi rồi gối dùng thế thế, mà chúng ta cũng mới thấy như hôm nào. Hỏi các vị lớn tuổi có phải vậy không? Chúng ta mới thấy đâu hồi hôm nào đó mình như thế mà sao giờ mình làm như vậy. Không có lâu. Đối với đời người chúng ta thấy không có lâu. Rồi tất cả chúng ta phải như vậy. Rồi xếp lại cuộc đời chúng ta đi đâu. Đây là cái giá phải trả cho mỗi cuộc đời. Nhưng cái đó nói đó là mai này, còn thực tế trong cuộc đời có những người cũng trả giá trong hiện tại mà thôi, chứ không nói là sau này. Vì vậy cái người Phật tử khi chúng ta học đạo á, học đạo là học được chân lý. Còn làm được hay không tùy duyên. Hôm nay làm không được, ngày khác làm. Năm này làm chưa được, năm khác làm. Nhưng điều quan trọng là trước mắt hãy hiểu đúng một vấn đề đi. Tôi không có ghét bỏ những cái người không phải là Phật giáo. Thật ra với các vị lòng tôi không có cái đó. Tôi thấy họ như một nạn nhân. Họ nạn nhân của một học thuyết nào đó, của một tín ngưỡng nào đó, của một tôn giáo nào đó. Lòng tôi thương hơn thôi chứ tôi không có ghét. Tôi không có ghét. Nhưng mà tôi ghét những con người mà biết sai mà cố đầu độc cho thiên hạ đó. Vì một lý do, một mục đích nào đó. Cái này là tôi không hài lòng. Chứ còn tất cả mọi người chỉ là nạn nhân cho một niềm tin thôi. Và tin như vậy chết một đến nhiều đời chúng ta. Tôi nói đây nó nhầm cái gọi là đe dọa, đề cao vậy đó. May mắn chúng ta là người học Phật. Chúng ta thấy một số những tôn giáo cuồng tín trên thế giới, họ đã làm những gì. Nhưng mà họ nghĩ họ đâu có phải là tội ác đâu. Họ đang ban ân huệ và họ đang làm phúc báo đấy. Họ nghĩ họ làm như vậy để họ được cộng hưởng cái phước trên thiên đàng. Sau này họ được đón về thiên đàng. Họ sẽ được cái gì đó phong tước phong hàm ở thiên đàng. Những hành động ác của họ nhưng mà họ cho là như thế. Cái hành động đó giống như ăn Willy Mala mà lúc giết người mà để lấy ngón tay mà nghĩ rằng giết để đắc đạo á. Một khi đầu chúng ta bị tà kiến là chúng ta sẽ rơi vào trong trường hợp như vậy. Phật tử chúng ta học Phật phải học bằng cả một cái hiểu biết. Cái tôi thấy chính người Phật tử của chúng ta đôi khi cũng hiểu mù mờ nữa. Rồi chúng ta vu vơ. Như vậy á, là người học Phật chúng ta vậy là dở. Phải hiểu rất rõ là như thế. Cho nên khi mà chúng ta học những câu Phật ngôn thế này, hàng tháng chúng ta được hai lần về chùa để tu học. Chúng ta về sám hối. Mỗi lần chúng ta được ôn lại những lời Phật dạy. Nó làm cho hạt giống lành trong chúng ta nó trưởng thành mỗi ngày một chút. Và như một lời nhắc nhở, tự nhiên con người chúng ta sẽ biết dừng lại với những cái ác nghiệp và những sai lầm. Con người chúng ta là sống trong vô minh mà. Tôi đã giảng một cái bài giảng là vì vô minh con tạo lỗi lầm. Tôi lấy tôi ra làm thí dụ mà. Khi mình vô minh rồi là mình làm những chuyện mà sai mà mình không biết mình sai. Cho nên những câu Phật ngôn nho nhỏ nhưng mà ngồi suy tư, đó là những câu đầy trí tuệ. Và đây chúng ta học tiếp. Câu 184. Chư Phật thường dạy Niết Bàn là quả vị tối thượng, nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao, xuất gia mà não hại người khác không gọi là sa môn. Cái câu Đức Phật dạy ngắn như vậy thôi. Như vậy thì ở đây Đức Phật dạy là chư Phật thường dạy Niết Bàn là quả vị tối thượng. Chúng ta nên nhớ cái chữ Niết Bàn chúng ta được hiểu một cách cơ bản là giải thoát, là tịch tịnh. Và tôi đã có giảng riêng một cái bài là tìm hiểu ý nghĩa Niết Bàn trong Phật giáo, không? Các Phật tử có thể nghe lại bài này để hiểu cặn kẽ hơn về ý nghĩa Niết Bàn. Trong đây cái bài giảng tôi chỉ dịch một cách đơn giản. Vậy thì ở đây cái từ Niết Bàn nó mang cái nghĩa là người đã giải thoát khỏi các triền phược ràng buộc, khỏi các khổ đau. Niết Bàn là người đã không còn nhân tố tái sinh. Đạt được Niết Bàn là một trạng thái con người không còn dính mắc với tham ái, ngã mạn, sân si, thù hận. Chúng ta cứ hiểu đó là một trạng thái hoàn toàn của một người an lạc tuyệt đối, một người hạnh phúc tuyệt đối và một người không còn luân hồi tái sinh và khổ đau của cuộc đời ràng buộc nữa. Thì Đức Phật dạy cái điều đó và Đức Phật là người chứng đắc về điều đó. Niết Bàn nó không phải là một cái thế giới mà chúng ta hay nghe về cực lạc. Chúng ta dùng cái từ cõi Niết Bàn ở đây là chúng ta dùng thơ văn thì chúng ta miễn cưỡng mình dùng để mà nó có cái từ thì được. Nhưng mà dùng cái ý mà gọi là để gọi là viết như một cái tờ luận hay là một cái ý mà giải thích chính xác thì nó không đúng. Cho nên trong bài thơ tôi có cái câu là con nhận ra đây là cõi niết bàn á, cái bài thơ Mộng Đời tôi có biết á. Thật ra tôi biết rằng dùng cái từ đó nó không đúng, nhưng mà cái câu văn nó buộc mình phải xài như vậy. Câu văn là con nhận ra đây là cõi niết bàn, thì nó mang cái nghĩa câu văn nó tròn trịa hơn và cái ý của nó sẽ tốt hơn. Còn thật sự nếu giải thích niết bàn là cõi là hoàn toàn sai. Cho nên đó là một cái trạng thái mà do chúng ta tu tập thôi. Ngay chỗ ngồi này các vị cũng có khả năng chứng đắc niết bàn nếu các vị từ bỏ được các tham lam tù hận dục vọng si mê. Các vị cũng có thể đạt được ngay chỗ ngồi này một sự tịch tỉnh tuyệt đối, một sự an lạc tuyệt đối. Và chúng ta thấy rằng đệ tử của Đức Phật khi thời kỳ ngài còn tại thế đó, đa phần là người ta chứng đắc ngay cái lúc ngài Đức Phật thuyết pháp, có phải không ạ? Đức Phật thuyết pháp xong rồi là có những người chứng đắc tại đó luôn, tức là đạt được trạng thái niết bàn ngay đó luôn. Mà các vị ngồi nghe tôi nói bao nhiêu bài rồi, có ai chứng đắc niết bàn tại chỗ không? Hả? Chưa đúng không? Chưa. Bản thân tôi còn chưa không chỉ cách gì. Cái niết bàn của tôi nó vô thường lắm. Còn những cái người chứng đắc niết bàn có nghĩa là người ta đạt được trạng thái vĩnh cửu. Còn mình cũng thi thoảng mình có thể qua quá trình tu tập mình có thể đạt được trạng thái an lạc, một trạng thái bình an của tâm thức á. Cái trạng thái này cũng có thể gọi là niết bàn, nhưng mà cái niết bàn của chúng ta là niết bàn tạm thời. Còn những cái người chứng đắc niết bàn thật sự á, là họ vĩnh viễn họ là như vậy, và họ chứng rất là sâu, chứ không mang cái nghĩa là đè nén tâm thức hay là do một cái điều kiện nào đó mà tâm thái chúng ta được an nhiên như vậy. Có những giây phút chúng ta ngồi thiền chúng ta cũng đạt được trạng thái này chứ. Có thể chúng ta niệm Phật, trì chú, chúng ta cũng có thể đạt được trạng thái này, nhưng nó không lâu trong cuộc đời chúng ta. Vì vậy Đức Phật gọi chúng ta là giác thời tội ngộ xuất cảnh quần mê. Tức là lúc tu tập, lúc giác ngộ, chúng ta cảm thấy rằng mình như là chứng đắc niết bàn, con người mình an lạc, con người hạnh phúc, nhưng mà nó chỉ tạm thời thôi. Chúng ta xuất cảnh, chúng ta đối duyên, chúng ta sẽ quay lại trở nên những cảm xúc của đời thường. Các vị thầy thấy rất rõ là như vậy. Cho nên chư Phật thường dạy niết bàn là quả vị tối thượng, đây là mục đích cuối cùng của người tu. Đức Phật đạt được trạng thái này khi ngài còn tại thế, và khi nhập niết bàn người ta gọi là vô dư niết bàn. Còn những người còn mang thân xác này đạt được trạng thái đó gọi là hữu dư niết bàn, tức là niết bàn sanh y, niết bàn còn nương tựa vào thân xác. Chúng ta học Phật chúng ta phải biết những cái từ ngữ nó mang cái nghĩa thuật ngữ của Phật giáo như vậy, thì mai này chúng ta đọc sách, đọc kinh điển chúng ta dễ hiểu. Chúng ta tìm hiểu lại cái bài giảng tôi giảng về ý nghĩa niết bàn trong Phật giáo, cái bài giảng đó là đầy đủ hơn để chúng ta hiểu sâu về từ này. Nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao. Nhẫn nhục khổ hạnh tối cao ở đây là các vị nhớ, một người muốn hành được hành nhẫn nhục là chỉ không dễ. Bao dung tha thứ nhịn nhường, cái chuyện đó nói ai cũng nói dễ, nhưng mà không dễ tí nào. Để đạt được một cái mục đích này là các vị Bồ Tát phải có một cái bản hoài rất là lớn. Trong lục độ của Bồ Tát, cái độ đầu tiên là gì? Bố thí, trì giới. Thứ ba là nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Thứ sáu là trí tuệ. Thì trong đó nhẫn nhục là một trong sáu hạnh ba la mật của Bồ Tát. Mà các vị nên nhớ là hành hạnh nhẫn nhục là có nhiều vị đã phát nguyện hành hạnh nhẫn nhục nhưng mà từng bại trận mà. Các vị thanh văn thánh đệ tử của Đức Phật trong quá khứ có những người từng phát tâm bồ đề hành hạnh nhẫn nhục nhưng không đủ can đảm để vượt qua. Không phải dễ đâu. Quan Âm Thị Kính là hình ảnh điển hình trong vô số hạnh mà cuộc đời của các vị Bồ Tát trong quá khứ đã làm. Không phải Quan Âm Thị Kính tự nhiên nhẫn nhục cái chuyện mà bào thai của thị màu đó mà được thành Bồ Tát đâu. Đó là một trong trăm ngàn lần trong cuộc đời hay là nhiều đời kiếp đã thực hiện về điều đó. Chứ còn cái chuyện tự nhiên hành một cái hành động vậy để gọi là Bồ Tát thì đúng là cái nguyện của Bồ Tát làm, nhưng mà chừng ấy chưa đủ. Và trăm ngàn vạn lần như thế phải chịu đựng những quan khiên. Cho nên tôi nói với các vị đó, cái câu mà quan ước không cần bày tỏ đó, cái câu này mà tôi đã giảng ở trong 10 điều tâm niệm, một bài giảng tại Úc tôi giảng lâu rồi, năm 2009 á. Các vị nên nhớ là khi tôi giảng cái này tôi có giảng phân tích cái câu này rất rõ. Khi nói là oan ức không cần bày tỏ. Bày tỏ thì hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài. Cái câu này có rất nhiều người hiểu lầm. Những phần tử của chúng ta gặp những khó khăn quan tình, rồi bị người khác đè ép, bóc lột, hãm hại, thì có một số phần tử thôi thôi, oan ức không cần bày tỏ, nhẫn nhục đi. Như vậy thì trên cơ bản cái này vô tình chúng ta đẩy bạn mình đi vào trong quan trái khổ đau. Nên nhớ là vậy. Hở cái chuyện gì người ta nói oan nói ức mình, để rồi mình ở tù hay là mình bị phạt vạ một cách quan tình, thì mình cũng nói những câu đó, mình cũng đẩy người thân mình vào khổ đau. Nhưng khi nào chúng ta dùng? Một khi cái câu đó đã có thì câu này phải đúng. Nhưng mà đúng là đúng với ai? Cho nên một người Phật tử chưa phát nguyện hành nhẫn nhục ba la mật, chưa phát nguyện đi vào con đường Bồ Tát, người ta có quyền minh bạch về những hành động đúng sai của mình. Nói tôi sai tôi có quyền bày tỏ, nói oan ức tôi có quyền trả lời, phân tích. Tất cả mọi thứ đều phải trắng đen rõ ràng. Còn khi các vị gọi là nguyện hành Bồ Tát hạnh, thì khi đã là Bồ Tát hạnh thì không có đúng sai phải trái. Nên nhớ là như vậy nha. Bồ Tát là không có đúng sai phải trái. Anh vượt qua được rào cản đó, anh là Bồ Tát. Anh không vượt qua được rào cản đó, anh là chúng sinh. Vậy thôi. Không nói là à cái này đúng lý lẽ, nó phải là như vậy. Khi hành Bồ Tát đạo không có lý lẽ. Điều quan trọng nhất là anh có chịu đựng được điều đó hay không. Vậy thôi. Hành động của Quan Thị Kính là chứng minh cho chúng ta, à Thị Kính có vượt qua được những cái mà gọi là oan ức này không. Vậy thôi. Cái này không có đúng sai phải trái. Đủ bản lĩnh chịu quan tình vượt qua một cách thanh nhàn, lòng vẫn chịu và khởi bi tâm với chúng sinh. Người gieo quan cho mình như thị màu, nhưng cũng không khởi tâm ghét họ, mà phải khởi tâm từ bi, còn yêu thương và bao dung họ, không có nghĩ đến trả thù, và sẵn sàng chịu quan tình đó. Anh vượt qua được như vậy là anh thành công trên con đường Bồ Tát. Anh không vượt qua được cũng không đúng sai phải trái, anh là một phàm phu. Vậy thôi. Nếu Thị Kính lúc đó nói rằng tôi là gái, làm gì tôi có thể là gây chữa quan cho thị màu, đúng hay sai? Với tư cách một người đời hoàn toàn đúng, nhưng thất bại Bồ Tát hạnh. Vậy thôi. Khi anh đã minh chứng cho anh là à tôi là gái, thì đương nhiên anh trắng tội, nhưng con đường Bồ Tát hạnh thất bại hoàn toàn. Cho nên các vị nhớ, khi đọc một câu chúng ta phải biết câu đó Đức Phật dùng cho ai. Tự nhiên chúng ta về quán ức không cần bày tỏ rằng ai muốn đập đầu đập à, ai muốn vu cáo cho tôi vu à. Không có chuyện bậy bạ như vậy. Đi với Phật là mặc áo cà sa, đi với ma là mặc áo giấy à. Rõ ràng tôi đâu có nguyện Bồ Tát đâu. Chừng nào tôi nói là tôi nguyện Bồ Tát nha, tôi hành nhẫn nhục ba la mật nha, à muốn làm gì làm à. Câu này tôi không nguyện là tôi có quyền, đúng không? Thành ra các vị học Phật đọc, nhưng mà các vị không khéo, các vị sẽ ứng dụng nó không đúng đối tượng, chúng ta làm khổ thiên hạ. Tự nhiên người Phật tử bị quan trái như vậy, không được quyền bày tỏ à. Do tôi là Phật tử cho nên tôi nghe lời Phật dạy qua ứng không cần bày tỏ. Trong khi người ta không có nguyện Bồ Tát, người ta phải cam chịu rất là đau khổ. Còn Bồ Tát là không có đau khổ nha. Bồ Tát cam chịu một hành động hay là chịu một hành động không có đau khổ, chịu một tính vô ngã, tha thứ và hỷ lạc, và cảm thấy rằng chịu đựng để thành tựu con đường Bồ Tát hạnh, chứ không có chứa đựng cái thù oán khổ đau. Còn chúng ta chịu đựng đè nén, nó khác với một người hành Bồ Tát. Giống như bây giờ Bồ Tát Thích Quảng Đức mà thiêu thân, ngài vì chúng sinh, vì cuộc đời, vì đạo pháp, vì quốc gia, vì hạnh phúc của bàn dân thiên hạ, ngài hành động như vậy, ngài hành động một cách tự nguyện và cảm thấy ngài an lạc, và ngài cảm thấy ngài cần nên làm một việc đó. Nhưng bây giờ ai chói chúng ta buộc rồi đốt cánh tay chúng ta coi, chúng ta chửi từ sáng tới chiều mà. Đâu phải giỡn đâu. Đâu có cam chịu mà dễ dàng vậy. Thử coi. Hay là ở đây mà gây phỏng tôi một cái coi, rồi biết liền hả? Có phải không? Đâu có chịu. Tức là mình không phải là thuộc về cái nguyện. Còn khi mà Bồ Tát Quảng Đức á, ngài nguyện cho nên là ngài đốt cả thân, nhưng mà ngài vẫn thấy rằng hành động của ngài là vì cuộc đời, vì chúng sinh. Ngài đốt với một cái tâm thái hoàn toàn là thanh tịnh an lành, chứ đâu phải là Ngài là đau khổ để đốt chuyện đó. Nhưng mà chúng ta không có nguyện như người hay thì ai gây phỏng cho chúng ta một cái là chết liền. À, thử đi, chơi mà lấy nhang đâm tôi đi rồi biết. À, ví dụ vậy, chỉ cần phỏng một lỗ thôi là chúng ta xử liền. À, có phải không? Vì sao vậy? Vì ở đây chúng ta không có nguyện đó. Cho nên khi có cái nguyện của một vị Bồ Tát, nó trở thành vĩ đại mà chúng ta không bao giờ lường được. Các vị không bao giờ lường được, cho nên các vị đừng nói là sách sử ghi lại những cái điều mà sống thấy nghịch lý quá. Hồi đó tôi có giảng cái bài giảng hình như vượt qua chính mình ở Cần Thơ. Tôi có lọc lại cái câu chuyện của Thái tử Tu Đại Noa đó. Mọi người nói sao không? Nói sao mà Bồ Tát gì mà ác ôn thế? Bởi vì vậy, khi mà Thái tử Tu Đại Noa bị Sàm Thần tâu với vua là Thái tử có ý muốn cướp ngôi, rồi vua sợ cho nên đài ra biên ải đó. Thì khi mà trên đường đi ra biên ải đó thì chỉ có một chiếc xe ngựa chở theo đồ đạc rồi hai đứa con với một người vợ. Rồi đi một đoạn đường cái ta xin đồ trong xe ngựa cái cho hết. Rồi hồi ta xin xe ngựa cũng cho luôn. Rồi một lát nữa ta xin vợ cho luôn. Rồi xin con cho luôn. Lúc mà diễn tả mà xin con á, các vị biết là diễn tả lại nó rất là cay đắng á. Một đứa thì ôm chân cha, một đứa thì nhảy xuống dưới hồ sen á. Gian xin cha là hãy cho con ở lại theo cha. Mà cuối cùng Thái tử Tu Đại Noa gạt lệ vẫn cho hai đứa con này cho người khác. Và khi đọc tới đó người ta nói là tu hành gì mà ác ôn vậy. Những cái hành động đó mình thấy nó rất là đau lòng. Nhưng mà do các vị không hiểu được thâm ý của câu chuyện đó. Chúng ta sở dĩ trong cuộc đời là con cái, vợ chồng, tiền bạc đó là sở hữu của chúng ta. Cơ bản nhất là chúng ta bảo vệ các cái này một cách sống chết chứ không phải là dễ dàng như vậy. Còn khi Ngài phát nguyện là bố thí bất nghịch ý, có nghĩa là Ngài nguyện hành đạo Bồ Tát là dù vợ con, thân bằng quyến thuộc và chính tay mắt tỷ não của Ngài, mà bất cứ một chúng sinh nào trên cuộc đời sinh thân phần nào của bản thân Ngài hay là gì sở hữu của Ngài, Ngài đều cho một cách ba la mật mà không bận lòng. Tức là khi nguyện hành Bồ Tát đạo là vậy mà. Mà đó là tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta chứ không ai khác. Nên nhớ là như vậy. Và khi hành Bồ Tát đạo thì cái này đừng nói ác ôn hay là không có gì cả. Làm sao vượt qua được những rào cản của tình ái của cái gì, dù là cha với con, cái chuyện đó không dễ tí nào. Đời ai làm được chuyện đó? Con tôi là tôi chết bỏ chứ làm sao làm được chuyện đó. Là sở hữu, là quyến thuộc của mình mà. Còn tay chân tỷ não của mình đâu có dễ dàng gì mà đụng tới. Nhưng khi Bồ Tát là đầu mắt tỷ não, vợ chồng con cái, quốc thần thê tử, tất cả mọi thứ, nếu ai xin Ngài đều cho bằng một cái trạng thái tâm ba la mật. Vì thế vượt qua được rào cản này thì sẽ đến bờ kia. Tức là ba la mật là đáo bị ngạn, là đến bờ kia, là bờ giải thoát. Không đến được là chúng sinh bờ bên này. Đừng nói ác độc, ác ôn hay gì phải trái trong này. Hành đạo Bồ Tát phải là như vậy. Đây là một điều mà tại sao trên cuộc đời này hiếm người làm, vô cùng hiếm. Cả tu sĩ cũng chưa ai dám phát nguyện những điều như thế. Cho nên thật tình các vị như vậy. Cho nên chúng ta mới không làm Phật á, chỉ làm tu sĩ thôi. Cái còn mà lỡ mà phát nguyện mà làm Phật, cái nói là xin lỗ tai tôi, cái chết luôn. Mới nói thôi phải gờ nữa chứ. Tại vì khi muốn thành Phật phải trải qua con đường Bồ Tát này. Kêu mà bố thí đầu mắt tỷ não, nói xin cái lỗ mũi của thầy. Con làm chưa được đâu mà cơi. Thật ra mình thấy ớn thiệt. Mặc dù là tôi cũng liều mạng lắm á, nhưng mà chưa liều tới đó. Và các vị Phật, các vị Bồ Tát là làm được. Cho nên các vị thấy đọc cái câu này, nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao. Nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao. Để chịu đựng một cái điều oan ức, oan tình, để nhẫn nhục để vượt qua được cái đó, không dễ tí nào. Cần khổ coi như là chịu đựng dữ lắm. Và nói thật tình, khi nào các vị cái tâm vô ngã có đó, các vị mới làm được. Khi cái tâm vô ngã bắt đầu có mặt đó, thì các vị mới xem thường danh tướng, xem thường tất cả mọi thứ, và xem thường cả bản thân mình. về coi lại cái bài giảng là thuyết vô ngã trong Phật giáo, tôi có chia sẻ với các vị rồi, các vị về tìm hiểu thêm. Dường như là các cái thuật ngữ hay là các cái chuyên đề coi như quan trọng trong Phật giáo là tôi đã giảng gần hết rồi. Cho nên bây giờ học lại những cái này chúng ta thấy đơn giản lắm. Nếu ai đã từng nghe các bài pháp thoại, bây giờ học lại cái này nó không có gì là vướng mắc. Ngài mới nói là xuất gia mà não hại người khác không gọi là sa môn. Sa môn ở đây là cái tiếng để chỉ cho những người xuất gia theo Phật. Đúng ra cái nghĩa của sa môn mà nói cho đủ là sa môn thích tử. Tại vì thời của Đức Phật rất là nhiều bậc sa môn. Người tu theo ngoại đạo thì sa môn bà la môn, còn người tu theo Phật giáo gọi là sa môn thích tử. Vậy thì ở đây Đức Phật muốn nói đến cái người gọi là sa môn thích tử. Chữ sa môn để chỉ cho một người tu, nó mang cái nghĩa là bần tăng, nó mang cái nghĩa là dứt ác, mang cái nghĩa là khổ hạnh, mang nghĩa cần lao, tức là những người chịu đựng khổ hạnh, phá trừ những cái tham sân si, hay là những người sống cuộc đời mà gọi là từ bỏ những cái dục lạc thế gian, người ta gọi chung cái đó là sa môn. Mà người xuất gia theo Phật gọi là sa môn thích tử. Cho nên có những người hỏi tôi rằng là khi Đức Phật chưa thành đạo mà Ngài đi dạo bốn cửa thành, Ngài có gặp một vị sa môn, thì lúc đó chưa có đạo Phật thì vị sa môn đó là ai? Thì phải hiểu rằng vị sa môn đó là sa môn bà la môn, chứ không phải là sa môn thích tử. Bởi vì thời kỳ của Đức Phật có rất là nhiều đạo, trăm hoa đua nở, phải nói là như vậy. Thời kỳ của Đức Phật có hàng trăm cái phái ngoại đạo như vậy đó. Cho nên khi Đức Phật thành đạo rồi thì mới có sa môn thích tử. Còn Đức Phật đi dạo bốn cửa thành, gặp một vị tu sĩ mà là vị đó là sa môn, phải biết đó là sa môn của đạo Bà La Môn. Bà La Môn giáo là một trong những tôn giáo rất là thịnh hành của Ấn Độ thời xưa. Và thậm chí cho đến bây giờ người ta có thể là người ta không có mang cái danh đó, nhưng mà đạo Hindu là đạo kế thừa từ Bà La Môn giáo. Bây giờ 70-80% dân của Ấn Độ họ là đạo Hindu rồi. Cái đạo đó không phổ biến ở thế giới này, nhưng mà nó lại rất phổ biến ở trong đất Ấn Độ. Nhưng mà những cái luật lệ của luật Manu hay là thủ tục đó bây giờ không được ban hành, nhưng mà thầm lặng những con người ta dường như cái đầu óc người ta vẫn có thiết lập cái trật tự xã hội theo cái luật định của Bà La Môn giáo trong cái quan niệm của đạo Hindu. Giống như người khi dễ người hay là xem những cái người mà nghèo khổ kinh dễ mà đàn áp này, nó tồn tại trong xã hội Ấn Độ. Có thể là một người nghèo khổ mà họ làm cái gì đó, họ xúc phạm đến những người giai cấp trên, hiện bây giờ nè, họ có thể họ đánh có thể chết được. Tôi đã từng đi học và chứng kiến những cái trường hợp như vậy. Tôi không biết người đó phạm gì, nhưng mà họ dùng gậy cây họ đánh cái bằng đánh là bò la bò lết như vậy, nhưng mà không dám phản ứng lại. Tôi không biết tội gì, nhưng đại khái trong cái luật của họ nó có những cái điều mà nó không thích hợp với xã hội của chúng ta. Nhưng mà họ không thể công bố luật đó, nhưng ý tưởng của họ đó nó vẫn còn trong cái quan điểm tôn giáo của họ. Chúng ta nên nhớ. Thành ra ở đây khi Đức Phật nói là xuất gia mà não hại người khác không gọi là sa môn. Chúng ta xuất gia là chúng ta phải làm cho người khác được hạnh phúc an vui. Đây là cái điều mà người tu phải là hiểu được như thế. Chúng ta là một người tu, chúng ta làm khổ cuộc đời, làm gánh nặng cho cuộc đời, cái này là không đúng. Tôi đã nói không biết bao nhiêu bài giảng rồi. Một nhà tu nếu không làm được điều gì tốt cho cuộc đời thì điều quan trọng là đừng làm khổ thiên hạ cái đã. Chúng ta không có một lý do nào để chúng ta làm như thế. Vì vậy trên cơ bản, nhà tu có mặt trong cuộc đời là cái gì? Mang sứ mạng của Đức Phật để mà đến với tất cả mọi người, hàn gắn vết thương đau của cuộc đời, làm sao sống chia sẻ và làm cho họ bớt khổ. Còn ở đây có mặt của một vị thầy tu để làm cho thiên hạ khổ đau hơn, cái này nó không đúng. Phải nói là như vậy, với bất cứ lý do gì đều là không đúng. Cho nên nếu một nhà tu để thiên hạ cảm thấy rằng là một người xuất gia là làm gánh nặng cho họ, đây là cái điều mà một nhà tu phải nghĩ lại. Khi chúng ta đi tu, tự nhiên chúng ta biến thành gánh nặng của một ai đó, nhất là những người hảo tâm. Đây là cái điều tối kỵ. Một vài người hảo tâm phải gánh nặng những con người mà có cái ý tưởng giống như muốn bám vào lưng họ như vậy. Cái này hoàn toàn không thích hợp. Cho nên trong luật đạo không có chấp nhận cho một người tu để mà mẹ nuôi, chị nuôi, anh nuôi, cha nuôi, chị nuôi, em nuôi gì đó. Cái này nó không có. Chúng ta không phải liên lụy với cuộc đời để mà lấy cái chữ nuôi đó để mà họ nuôi mình. Không có là như vậy. Có những người cứ là dùng cái chữ nuôi vậy á, lại là lấy cái sự thân tình để rồi họ phải hy sinh chết sống cho mình. Cái này không đúng. Chúng ta từ bỏ thân bằng quyến thuộc để chúng ta nhận người khác để thay cha mẹ chính chúng ta. Cái này nó nghịch lý vô cùng. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy rất rõ là xuất gia mà não hại người khác không gọi là sa môn. Xuất gia không lại làm khổ người khác như vậy. Ở một mức độ nào đó, nếu không làm lợi lạc cho cuộc đời, thì ở một mức độ là không lợi mà cũng không hại, thì đó là cái mức độ gọi là bình thường nhất. Còn làm lợi được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Còn đây chẳng những chúng ta không làm lợi mà chúng ta làm khổ đau. Tôi thấy có một số người Phật tử thành tâm với một cái vị nào đó, cuối cùng họ khổ đau gì vì đó. Cái này phải xét lại. Và một ai là tu sĩ mà làm khổ một Phật tử hay là làm khổ một gia đình, gia chủ, quần chúng nào đó thì phải xét lại. Đạo lý của một người xuất gia, Đức Phật không có chấp nhận như thế. Câu kinh này nói là một trong vô số câu mà Đức Phật răn nhắc đệ tử của mình. Là tu sĩ không được như thế. Đã chấp nhận xuất gia thì không hy sinh được cho cuộc đời thì đừng làm khổ đời. Cho nên tôi qua ở Ấn Độ, khi mà tôi đến thăm Việt Nam Phật Quốc Tự tại Long Tỳ Ni á, nó nằm ở bên Nepal. Thì đó là một cái ngôi chùa thứ hai mà Hòa Thượng Viền Diệu của Việt Nam mình sang đó cất. Hòa Thượng viết ở trên cái thành của cái ban công của một dãy nhà nghỉ á, nếu anh thật sự là một con người, anh không làm lợi ích cho chúng sinh thì xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Cái câu này Hòa Thượng viết một chữ rất là to. Tôi chỉ đọc một lần một, nhưng mà câu đó ấn tượng quá cho nên tôi nhớ tới giờ. Nếu anh thật sự là một con người, nếu anh không làm được hạnh phúc cho chúng sinh thì xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Tất cả câu đó nó xuất phát từ các ý tưởng trong Phật giáo. Thì đây Đức Phật nói rất rõ là xuất gia mà não hại người khác không gọi là sa môn. Có nghĩa là một người tu không làm khổ đau cho chúng sinh, và cũng không có lý do gì làm khổ đau chúng sinh. Đời tu sĩ sống rất là đơn giản, các vị nên nhớ là như vậy. Cái ăn cái mặc của nhà tu đơn giản, mọi nhu cầu không có gì để gọi là phải trở thành gánh nặng của quần chúng, bởi vì đi xin ăn mà. Và người khác cúng dường vào tam bảo mang tính cách là chia sẻ, mỗi người chút để góp phần để xây dựng tam bảo, mỗi người chút để góp phần để nuôi tăng chúng, tất cả mỗi người một chút thôi, chứ không phải là nhịn đói để mà làm cho chuyện đó. Đức Phật không có dạy ở trong các kinh như vậy. Và Đức Phật đã dạy cũng trong pháp cú này, trong những câu trước chúng ta đã học đó. Như ông hút mật qua không làm phai hương sắc. Tức là Đức Phật dạy là một thầy tỳ kheo đi vào làng khất thực, như ông hút mật qua không làm phai hương sắc, chỉ hút mật rồi đi. Thì Đức Phật thí dụ rất rõ, tỳ kheo đi vào làng khất thực thì cũng như ông hút mật qua. Có nghĩa là các vị có thấy con ông nào nó hút mật qua, nó hút xong banh cái qua đó không? À, có không? Không. Có con bướm nào hút mật qua hút xong banh cái qua không? Không. Nhưng mà con chuột nó hút thì sao? Nó hút cái nào là banh xác cái đó, có phải không? Ừ. Cho nên Đức Phật khuyên ở đây là chúng ta nên hút mật qua như ông như bướm, chứ đâu có phải khuyên là các hàng tỳ kheo hút mật qua như chuột đâu. À. Mà nếu mà chúng ta hút ở đâu mà hút cái bông nào banh bông đó là chúng ta là chuột. Thì cái này ghê gớm. Cái này đáng sợ á. Cho nên Đức Phật cho thí dụ rất là thanh bai. Một con bướm hút mật qua hay một con ong hút mật qua không ảnh hưởng gì đến cái hoa đó cả, không tổn thương hương sắc gì cả. Đây là điều mà chúng ta thấy rằng Đức Phật nhắc nhở rất là sâu sắc. Những cái thí dụ bình thường nhưng mà không phải dễ làm. Lời Phật dạy đâu có cái gì để gọi là quá đâu. Cho nên tôi từng nói một vài bài giảng, các vị nếu từng nghe thì các vị cũng hiểu là tôi nói Đức Phật không phải làm những chuyện của mấy ông Phật. Đức Phật làm những chuyện mà chúng sinh không chịu làm, chứ không phải Đức Phật làm những chuyện mà của Phật làm. Không có. Chuyện mà chúng sinh không dám làm, không chịu làm, chê không làm thì Đức Phật làm, và Đức Phật trở thành Phật. Vậy thôi. Cho nên khi Đức Phật dạy đây, xuất gia mà não hại người khác thì không gọi là sa môn. Tức là ở đây muốn nói đến cái bậc sa môn Thích Tử, thì một người tu phải thận trọng ở chỗ này. Hãy để ý, chúng ta còn 5 phút nữa đúng không? Chúng ta học tiếp câu 85, học gọn thôi. 185 Đức Phật dạy: chớ nên phỉ báng, đừng làm não hại, giữ giới luật tinh nghiêm, uống ăn có chừng mực, riêng ở chỗ tịch tịnh, xuyên tu tập thiền định, ấy lời chư Phật dạy. Tới đây Đức Phật nhắc nhở cho chúng ta về đời sống hàng ngày như vậy thôi. Chớ nên phỉ báng, đừng làm não hại. Thì cái câu này nhắc chung chung như thế. Đừng phỉ báng, tức là đừng chửi bới, đừng có chỉ trích, đừng có mỉa mai, miệt thị đó. Những cái từ này gọi là phỉ báng. Đời ở đây chúng ta thường thường chúng ta nể ai, thương ai, chúng ta đội lên đầu. Chúng ta ghét ai, chúng ta đạp xuống dưới, chúng ta phỉ báng. Cái đúng sai thì tôi chưa biết, nhưng mà nó thuộc về cảm tính của chúng ta. Cái đúng sai trong cuộc đời đa phần nó dựa vào cảm tính của con người. Thương thì cái gì cũng đúng, mà ghét thì cái gì cũng trật. Đa phần là như vậy. Nếu sống bằng thái độ này, chúng ta rất là khó để có thể điều phục chúng sinh. Hãy nói là như vậy. Thì ở đây con người chúng ta phải tập làm sao để hạn chế được những sai lầm này. Đừng làm não hại, cái câu này nó giống như câu trên. Cái câu mà đừng làm não hại người khác á, thì câu này nó bình thường, nó cũng giống như câu trên như thế. Giữ giới luật tinh nghiêm. Cái này là chúng ta là những người học Phật thì chúng ta giữ. Chọn được thì tốt, còn chọn được thì tùy. Cái vấn đề đó của các vị. Trên nguyên tắc, lời Đức Phật dạy hay là những giới Đức Phật đưa ra là chân lý rồi. Chúng ta làm được bao nhiêu tùy khả năng của mình. Còn cái việc mà chúng ta dai gì trả đó, đó là nguyên tắc, là quy luật. Phải để ý như vậy. Ăn uống có chừng mực. Ăn uống có chừng mực, cái này mình là đến mà đợi Đức Phật dạy thì nó không hơi kẹt đúng không? Có nghĩa là chúng ta tham ăn quá gì đó, chúng ta mới bị Đức Phật dạy thế này không? Nhưng mà chúng ta có tin rằng là cuộc đời người ta rất ham ăn không? Tôi không có nói một cách dò đoán đâu. Tôi cảm thấy thật sự là như vậy. Ngày xưa thì tôi không hiểu cái câu này, nhưng mà bây giờ tôi hiểu. Ngày xưa tôi nghe cái câu là miếng ăn là miếng tồi tàn, bởi vì nữa để mất một miếng lộn gan trên đầu thì thật ra ngày xưa mình không hiểu, nhưng bây giờ mình thấy nó lộn gan thiệt á. Lộn gan thiệt. Mà nếu con người chúng ta chỉ chừng ấy á thì thật sự quá tiếc. Con người chúng ta hôm nay á, chúng ta cứ nhìn đi các vị, hãy nghe lại cái bài giảng tôi giảng là tư duy về bốn loại thức ăn. Hôm nay mà nói tới cái ăn của con người là đáng sợ hơn người xưa ghê gớm lắm. Cái ăn của chúng ta bây giờ nó là một cái gì á, nó đáng sợ thật lòng. Dường như không có một loại gì trên cuộc đời này mà chúng ta không bỏ vào trong cái bao tử của chúng ta. Chỉ có vừa rồi cái cầu gai biển, mà cầu gai gì mà long long như nhím á, cái cầu gai đó không ai ăn, cho nên nó mới phát sinh nhiều quá ở biển Nha Trang. Chứ còn cầu gai mà cái loại mà bình thường khác nó cũng ăn luôn rồi. Các vị nhìn con cầu gai mà các vị mà không tởm thì thôi á. Nhưng mà nó chỉ cần một ai đó họ nói rằng ăn cầu gai này thì bổ dương bổ thận gì đó, là nó ăn tan nát hết. Nó chỉ cần gắn một cái chữ như thế thôi. Thì các loại thực phẩm bây giờ nó không mang cái nghĩa chất lượng, mà cái thực phẩm bây giờ nó mang cái nghĩa là hào nhoáng bằng từ ngữ. Bất cứ một loại sản phẩm nào mà để ăn mà uống á, các vị cứ để là tăng lực hay là trẻ đẹp hay là cường trương tráng thận gì đó ha, các vị để thì bán mà không đắt là tôi thua các vị, cho dù đó là đất sét. Cho nên tôi nghĩ bây giờ các vị hoàn toàn bị lừa đảo bởi tất cả những cái mác này. Họ nói ra như vậy, tại sao vậy? Họ phục vụ cho cái tham ăn, tham dục của con người. Mà khi chúng ta bị vướng vào trong cái đó, thì tự nhiên cái đó mới trở thành cái hấp dẫn chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Mà con người của chúng ta là không có điểm dừng về mặt hưởng thụ nha các vị. Ngay giờ phút này, tôi nói thật hổm rồi, tôi rất là đau đầu cái câu chuyện mà cô gái mà 13 tuổi mà giết ông chạy xe Honda ôm để mà cướp xe đó. Cái này là tôi nói thật sự, đọc cái đó mà tôi nói thật sự đau cả đầu. Nhưng mà cô ta không bị ở tù mà cũng không có bị mà tử hình, chỉ là bị đưa vào trong trại cải tạo giáo dục thôi. Bởi vì chưa đủ tuổi gì cả, 13 tuổi mấy thôi, chưa được 14 tuổi mà. Cái này là cái gì? Chỉ là cô bị cái bệnh đồng tình luyến ái với một cái người bạn mà đi chơi rồi hết tiền thôi, rồi nghĩ ra cướp xe ôm để có tiền chơi tiếp vậy thôi. Đơn giản ở tuổi 13 mấy, chưa đầy 14. Tôi nói tôi đọc rồi cái tôi nghĩ rằng cái đầu của giới trẻ hôm nay nó chứa cái gì trong đó, nó suy nghĩ gì. Không có tiền thì cả thế hệ này chúng ta đã từng có giai đoạn nhỏ lớn lên là không có tiền, đúng không? Tôi ngày xưa tôi đã từng nói với các vị rất là nhiều bài giảng, cái chuyện đó nó có gì hay ho bắt tôi kể hoài. Nhưng mà có vấn đề buộc tôi nói thật lòng. Vừa rồi tôi nói trong cái bài giảng là tương lai trong tầm tay của bạn, tôi kể hết những chuyện, nói chung là cái cuộc đời của mình nó chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng mà không phải đem ra để làm hãnh diện, nhưng mà có việc để nói nó buộc lòng như thế đó chứ. Chứ ai không muốn mà giấu giếm những cái chuyện đó, hay ho gì mà kể hoài, đúng không? Nhưng mà tôi nói thật lòng là bản thân tôi không có tiền á. Tôi hồi đó 9, 10 tuổi, 12, 13 tuổi đâu có tiền bỏ trong túi đâu. Quần áo mặc còn không lành lặn mà huống gì là nói tới tiền. Nhưng mà khi mình không có tiền mình nghĩ cái gì? Mình nghĩ mình đi lượm ve chai, đi cắt lá môn, đi lượm bọc, giác nước đá mướn trong cái độ tuổi cho phép của mình. Tức là làm cái gì để mình nghĩ rằng có được đồng nào thì để giúp cho việc học hay là mua sắm cái gì cần thiết trong bản thân mình á. Chứ thật ra mà nói tôi có tiền tôi không dám ăn tiêu đâu. Bởi vì thật ra mà nói mình mua những nhu cầu để học hành mà còn không có tiền để nghĩ cái khác. Nhưng tôi muốn đem ra thí dụ cái gì? Tôi nghĩ ra những điều đó đây có tiền. Bây giờ có những đứa nó nghĩ táo bạo hơn là nó nghĩ nó đi ăn cắp của ai cái gì đó, ăn cắp lúa, cắp gạo, ăn cắp khóm, ăn cắp bưởi gì của ai để đem bán. Cho nên là tệ lắm là nó nghĩ nó ăn cắp của ai để nó đem bán để kiếm tiền tiêu vặt là cùng, đúng không? Ăn cắp gà, cắp chó gì đó, đến đâu vậy? Chưa bao giờ đứa nào trong độ tuổi đó mà dám nghĩ là tổn hại một người nào đó để mà có thể có tiền tiêu. Tức là không có tiền bức xúc đến độ mà cần tiền thì phải làm những chuyện bất đắc dĩ mình nghĩ vậy, còn nếu quá lắm thì nghĩ đi ăn cắp vặt của ai là cùng. Hoặc là hơn nữa thì thôi vậy không ai được, đi ăn cắp ở người nhà mình đã có ai để chống gì để kiếm gì đó, ăn cắp bán. Đó là cái tuổi trẻ ngày xưa chúng ta rơi vào trường hợp muốn kiếm tiền nó là như vậy thôi. Nhưng hôm nay giới trẻ lại dám suy nghĩ, mà con gái nữa chứ, dám suy nghĩ là giết người chạy không đã ôm cho mình, bao xe mà đi là lựa con đường vắng, rồi nó quá 12 giờ nữa kiếm một con đường đó, rồi một người ôm ông ta, rồi một người đâm bắt lần trước đâm tới đó, đâm mấy nhát rồi ngay ngực rồi chết luôn á. Rồi sợ quá, nói chung là tuổi trẻ mà không có dám sử dụng chiếc xe này, mới lôi ông này bỏ vào một cái góc đường rồi chạy về nhà trốn. Nó thật sự đọc xong rồi trong cái đầu tôi rất là hoang mang, tại sao giới trẻ hôm nay có hạt giống này trong đầu? Cái câu trả lời hoài là nó chưa ra. Tại sao giới trẻ hôm nay nó chứa cái gì mà nó lại nghĩ như vậy? Tại do lý do gì? Thế hệ phía trước nó làm gì? Xã hội những hình ảnh gì? Và những cái giáo dục cái gì mà để từng độ tuổi đó trong đầu nó lại chứa những ý niệm này? Là những người làm giáo dục, những người có trách nhiệm trong xã hội là cần phải suy nghĩ. Chứ không phải là đơn giản vậy. Nhìn thấy thực trạng của một giới trẻ như vậy là phải suy nghĩ cho những giới trẻ đang là, phải động não lên chứ, cái không có đơn giản đâu. Cái ăn, cái uống, cái tiêu hao, cái xài, cái tham dục của con người ngày hôm nay là một mức độ đã thái quá. Mà xã hội nó lại là không có điểm dừng. Không có điểm dừng là sao? Các vị thử đi, cỡ 6-7 giờ chiều các vị đi một cái chiếc xe đi một vòng Sài Gòn này, các vị có thấy chỗ nào mà không ăn chơi, các vị về đây báo tôi. Nè. Tôi nói thật nè. Trừ ra cái đó là chùa nè. Còn ngoài ra các vị nhớ kỹ, một lần vào buổi chiều mà tôi có nói cái bài giảng là đời còn gì đâu em đó. Sự thật không phải đơn nhiên mà tôi nói vậy. Tôi ngồi trên xe tôi đi trong một buổi chiều, có lý do gì đó, tôi nhìn thấy trời vừa chạng vạng thôi, từ cái vỉa hè cho đến trong tất cả các cái nhà, không chỗ nào là không những nơi mà ăn chơi để tiêu thụ. Và những cái món hàng cao cấp, hạ cấp, trung cấp gì đó đầy. Và những cái giới trẻ không tiền muốn bước vào để hưởng thụ cái đó nó phải tính bằng bạc triệu thì nó phải nghĩ gì? Nó thèm khát quá mà nó không có tiền mà để đi kêu lao động với một cái người nông dân, hay là lao động với một người làm công, một ngày 100 ngàn, 200 ngàn, nó không đủ kiên nhẫn và nó không đủ siêng năng để nó làm chuyện đó đâu. Nó nghĩ cái gì nó làm sao, nó muốn ăn cái này 1 triệu đúng không, nó muốn vô cái quán này nó hưởng thụ cái đó 2 triệu đúng không. Nó nghĩ là nếu cướp chiếc điện thoại trong vòng 5 phút nó có thể là hưởng cái này, nó ăn cắp cái gì đó trong vòng 1 giây 5 giây gì đó nó hưởng được cái này. Đó toàn là nó nghĩ như thế không, chứ không bao giờ nó nói là à cái món này 2 triệu vậy thì bây giờ mình làm công mỗi một ngày là 100 ngàn mình ăn 30 ngàn còn 70 ngàn như vậy làm 20 ngày thì nó dư ra được 1 triệu 4, vậy gán làm mình chừng 25 ngày thì đủ ăn cái món này 2 triệu. Nếu nó nghĩ vậy tôi lại nữa. Nó muốn ăn thì nó phải nghĩ cái cách để nó làm ra nó ăn. Không có. Món này 2 triệu đúng không? Vậy là tao mà đi chặt tay ai, tao lụm cái chiếc iPhone, có nghĩa là tao bán cái ít nhất được 3 triệu đồng. Tao hưởng cái này tao còn dư ít nhất 1 triệu. Ví dụ vậy. Đầu óc của những kẻ tiêu cực lười biếng nghĩ bằng cách như vậy, nó mới tạo ra những cái lỗ hổng của xã hội. Cho nên tôi nói thật, các vị nhìn đi dài dài các quán không được kiểm soát, những nơi tiêu thụ không được kiểm soát, mà toàn là những chiêu bài để dụ không à. Giới trẻ làm sao hiểu được cái nào đúng sai phải trái, cái nào mà đáp ứng những khát vọng ham mê ăn chơi là nó bay vào. Cho nên tôi mới giảng cái bài giảng là đừng làm con thiêu thân là chỗ này. Tôi gian xin thật lòng, bởi vì chúng ta tự hại mình, không có gì cả. Nếu chúng ta muốn hưởng thụ đúng không có sai, nhưng hãy làm có đồng tiền để muốn hưởng thụ cái gì hưởng thụ. Nhưng tại sao chúng ta lại không nghĩ ra điều đó? Ở đâu ra cái này? Có phải là một cái hệ quả của một quá trình gì không? Cái này phải xét lại. Chứ đừng có thấy vậy là chuyện đơn giản. Không đơn giản đâu. Một hiện tượng của giới trẻ, của độ tuổi nào, nó là cái phản ánh của giới trẻ đa phần đang là. Cần phải tỉnh táo ngay tức khắc, chứ không có nói chuyện đơn giản. Cho nên tôi nói với các vị, tôi đi dọc đường mà tôi thấy cái chỗ nào mà bán mà thêm mà coi là thịt chó là tôi dị ứng là chưa, giờ tôi chưa nói nha. Tôi cũng nói rồi nhưng mà không nói nữa. Nhưng mà bây giờ nó lại thêm nữa là bán cái quán rẻ gọi là tiểu hổ. Tiểu hổ là cái gì? Thịt mèo. Mới đầu tôi không biết. Tôi nghĩ nó nói cái gì, nó văn chương gì, nó ám chỉ cho cái gì đó thôi. Nhưng bây giờ mình biết là tiểu hổ là thịt mèo. Ban văn hóa của chúng ta trong các ban ngành tại sao không kiểm soát cái này chứ? Tại sao để cho người ta mọc quán một cách tùy tiện như vậy? Văn hóa, ẩm thực, đạo lý, con người, tất cả mọi thứ ở đâu? Chúng ta làm văn hóa tại sao chúng ta lại để như vậy? Những người có chức năng, tôi là thầy tu như thế này, tôi là vô tôi làm gì đó, nó đấm tôi chết à? Mình làm văn hóa của xã hội, mình phải biết rằng à, cái nào nên cho bán, cái nào không nên cho bán, cái nào có chế tài, cái nào ăn, cái nào nuôi, cái nào chơi, cái nào bảo vệ, cái nào giữ gìn. Cái này chúng ta phải làm được gì đó chứ. Cái này của những cái người có trách nhiệm với xã hội. Chứ mà ông thầy chùa như tôi làm ăn gì. Nhưng mà tôi cảm thấy rất là khó chịu về mấy cái điều đó. Chúng ta không có kiểm soát như vậy á, rồi chúng ta nói là xã hội loạn. Ở đây chúng ta không kiểm soát, chúng ta để nó loạn. Chúng ta phải có những cái chế tài. À, cái vấn đề này là về vấn đề ẩm thực Việt Nam, đạo lý của người Việt Nam không được. Anh không được bán, anh không được cái này, nó ăn lén lút gì thì kệ nó, nhưng mà không cho nó một cái tiêu bài như vậy. Chúng ta cứ để tự do, chúng ta cứ nghĩ là ăn là vô hại, là chúng ta cho tự do. Vậy mai này cái trật tự của con người là cái gì? Không còn cái gì nữa cả. Có người nói ăn chó cũng vậy, ăn heo, ăn gà cũng vậy, thì ăn cái con nào cũng ăn, tại sao vậy? Chúng ta sai rồi. Chúng ta nói như vậy là nói bừa. Chúng ta không có một cái quy chế của con người. Trong cái thế giới động vật muôn loài thì người ta cũng có cái quy định chứ. Con này là thực phẩm, con này là để trưng bày, con này để làm kiểng, con này là cái kia chứ. Chúng ta là trong cái một thế giới con người có sự chọn lọc đàng hoàng. Đừng nói là tự nhiên ta không cho ăn con chó hay là này kia, không ai cấm, nhưng mà cái nguyên tắc tại sao nó phải có lý do. Anh không vì cái cửa miệng của anh lại anh nói bừa. Ăn heo cũng ăn chó cũng ăn, thì tại sao ăn heo không nói, ăn chó nói? Chúng ta không nói bừa. Con người chúng ta phải có cái rõ ràng à, cái mức độ đó. Sử dụng các cái loại cũng vậy, các tôi giảng trong bài giảng là vì bạn không thể sống một mình đó. Chúng ta chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn, chúng ta nghĩ cái đó của thiên nhiên, của trời đất là tự do, chúng ta tận diệt hết rồi. Lòng rồng là đã hớt lên ăn rồi, tép mà lãng mãn về là bắt đầu là lấy chủ kéo rồi, không còn một sự sống nào cả. Ba cái chích điện ở dưới này nó cũng vậy, nó chích con bự cũng ăn, con nhỏ cũng chết, không còn một con gì có thể tồn tại. Chúng ta ăn một, chúng ta phá một ngàn, chúng ta hủy hoại hết môi sinh, chúng ta tham tàn chính bản thân chúng ta bằng một cách ích kỷ. Rồi có ai nhắc nhở chúng ta chống đối chúng ta thế này thế kia, đó là thể hiện cái sự bừa bãi của con người chúng ta. Chúng ta sống không có lề lối, không có biết tôn trọng, không có tôn trọng luật pháp, không có tôn trọng người khác, không có hiểu về văn hóa. Con người chúng ta sống như vậy bừa bãi, và chúng ta lý luận để bao che cho những cái cá tính, những thói hư tật xấu của mình. Mấy cái này là như vậy. Xã hội chúng ta không phải giàu lên được bằng những cái mà để gọi là bán cái tiểu hổ gì đó. Xã hội chúng ta không thể là gọi là để giải quyết vấn đề nghèo đói bằng cách bán trùng bán dế để ăn. Nó không phải là như vậy. Chúng ta càng làm cho người khác cảm thấy rằng người ta đáng sợ người Việt Nam chúng ta. Cái cách ăn chúng ta nó chứng tỏ chúng ta không văn minh. Cái ăn chúng ta nó chứng tỏ chúng ta còn rất là man rợ, hay là nó còn cái gì đó kém văn minh. Và người ta cảm thấy người ta rất là ngại ngùng khi người ta giao tế với mình. Nó là nhiều thứ, nó như thế chứ đâu phải là đơn giản đâu. Một đất nước đi lên, đất nước một được năm châu bốn biển nể trọng, không phải đơn giản như vậy. Chúng ta phải có những cái gì để đáng nể chứ đâu phải là tự nhiên chúng ta ăn trùng ăn dế để thiên hạ nể. Không phải là như thế. Cho nên tôi nói rồi, với những người Phật tử chúng ta nên để ý những cái điểm đó, mà để làm sao hạn chế tối đa, phải góp phần có một tiếng nói trong xã hội để cải thiện lại, để mọi thứ được bình ổn trật tự hơn. Được hay không là do thế hệ đang là của chúng ta có quyết liệt hay không. Tôi nhớ một câu dường như là của Hitler hay là của Napoleon gì đó. Cái tội ác á, ở trên cuộc đời này người ta không đáng sợ. Nhưng mà người ta đáng sợ ở chỗ là những người thiện đều im lặng. Cái câu đại khái nó là như vậy. Có nghĩa là những cái người á mà tội ác người ta không đáng sợ bằng tất cả mọi người đều im lặng. Những người không dám lên án, những người không dám nói để cho tội ác lan tràn, người ta đáng sợ cái đó đó. Chứ còn tội ác lúc nào cũng có, nhưng mà con người người ta đồng lòng, người ta dám ăn, dám nói, người ta dám phát biểu lên, thì nó sẽ hạn chế tối đa cái sự tiêu cực đó. Ta nói ta không sợ tội ác mà sợ những kẻ lương thiện im lặng. Cái câu đại khái là như vậy. Tôi sẽ xem lại câu này một cách kỹ càng hơn. Lần tới tôi sẽ nói chuyện các vị rõ ràng. Xin lỗi với các vị là hơi quá thời gian. Chúng ta dừng cái bài học tại đây. A Di Đà Phật.